Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 89. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Quản gia ân điển, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Quản gia ân điển phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ý bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Trong Côlôse đoạn 1 câu 24, tiếng Việt mình tối câu, tôi muốn nhắc lại: nay tôi lấy làm vui vẻ vì sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thì mình chịu hết các điều còn lại
trong sự thương khó của Ngài. Có một bản dịch dịch câu này như sau: trong thân thể tôi được chia gánh phần của tôi trong thân thể Chúa là hội thánh về sự thương khó Chúa. Tôi có phần trong sự thương khó của Chúa mà bây giờ tôi gánh vác qua hội thánh của Ngài, trong hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta sống cuộc đời mà cuối cùng có thể tóm tắt được rằng chúng ta đã gánh phần của mình trong hội thánh Chúa về sự thương khó của Chúa, thì chúng ta đã sống cuộc đời đáp ứng với ân điển Chúa.
Mình đã đứng vào chỗ Chúa dành cho mình để tham dự vào trong sự thành công. Cuối cùng, tất cả những điều gì khác mình tìm trong đời sống này, tất cả những điều gì khác mình gây dựng trong đời sống này sẽ qua đi. Chỉ có những gì chúng ta xây dựng trên nền của Đức Chúa Jesus Christ trong sự thương khó cho mục đích đời đời của Chúa sẽ còn lại. Và khi chúng ta trả lời rằng tôi sống là tôi tớ của Đức Chúa Trời cho công việc mà Chúa giao phó, anh chị em khám phá ra nguồn sự sống của ân điển. Bây giờ điều đó tóm tắt trong chữ quản gia của ân điển. Chữ ban chức cho tôi đó, tức là ban cho chức quản gia. Chữ quản gia này nói về công việc của người quản gia.
Chữ quản gia là một chữ khá hay. Đây là chữ ghép giữa chữ nhà và chữ luật. Luật trong nhà hay là thẩm quyền trong nhà.
Tức là nói về một chức phận mà nơi đó chúng ta hiểu là cái người quản gia là cái người chịu trách nhiệm tất cả những chuyện trong nhà, phải không? Thời xưa khi mà một ông chủ giàu rồi đó thì không muốn làm công việc gì nữa. Giàu rồi chỉ muốn ăn thôi, mướn người vô làm hết mọi chuyện. Joseph là quản gia cho Potiphar chẳng hạn, giao hết cho người đó và người đó lo tất cả chuyện ruộng nương, buôn bán, sổ sách, chuyện ăn uống trong nhà, chuyện giao phó công việc cho các đầy tớ, mọi chuyện lo hết. Giống như là Potiphar nói là người chẳng biết điều gì khác trừ ra là thức ăn trên bàn. Tức là mọi chuyện giao phó cho người quản gia này. Tức là người quản gia này chịu trách nhiệm mọi điều xảy ra trong nhà của chủ. Người quản gia này điều động mọi điều và công việc trong nhà chủ tùy thuộc trên người quản gia này. Và người quản gia này trung tín bao nhiêu, làm công việc rõ ràng bao nhiêu thì được vừa lòng chủ bao nhiêu và kết quả bao nhiêu. Phải không? Ở đây có một cái chữ ông dùng rất là kỳ lạ và rất là mầu nhiệm. Ông nói là quản gia ân điển của Đức Chúa Trời.
Làm quản gia của ân điển Chúa, chúng ta cần suy nghĩ thêm.
Quản gia là người được Chúa giao phó cho trách nhiệm làm mọi điều trong nhà của chủ, phân phát mọi điều của chủ và làm lợi cho chủ. Tức là điều gì mà người quản gia đó làm là làm cho chủ. Và nếu ông đó không làm thì mọi chuyện ngưng động lại. Ông làm thì có việc nó xảy ra. Ông sai phái, ông phân phối, ông chịu trách nhiệm thì công việc của chủ
được tiến triển, được tăng tiến và nhà chủ thêm lợi lộc nhờ người quản gia này.
Thế ông bê bối, chậm trễ, ông lo riêng cho mình, ông có những cái tự kỷ đi con đường riêng của mình thì chuyện của chủ sai trật.
Nhưng ở đây điểm quan trọng đó là ân điển, ân sủng.
Ân sủng Đức Chúa Trời bây giờ nói sao? Được giao cho chúng ta, được giao cho Phaolô. Chúng ta sẽ thấy là không phải chỉ giao cho Phaolô thôi, nhưng mà giao cho chúng ta nữa. Nhưng mà ở đây, thứ nhất là ân điển giao cho chúng ta hay là giao cho Phaolô là nghĩa như thế nào? Nghĩa cũng đơn giản như vậy. Nghĩa là tùy thuộc nơi Phaolô, tùy thuộc nơi sự trung tín của Phaolô mà cái công việc của ân điển Chúa đã làm. Từ đoạn 1 đoạn 2 thì Phaolô trình bày đây là chuyện Chúa làm. Đây là ý định đời đời của Chúa, đây là chương trình của Chúa từ cõi đời đời cho tới bây giờ, cho tới cõi đời đời về sau, Chúa đã thiết lập và Chúa sẽ làm công việc này. Chúa đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ thập tự giá, Chúa ban cho Đức Thánh Linh, Chúa ban cho chương trình đời đời, tất cả những đó. Rồi bây giờ ông nói làm sao? Để áp dụng vào trong cuộc đời, để đụng tới người khác, để gây dựng cho công việc của Hội Thánh, thì kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ sống cho sứ mệnh mà Chúa giao phó là chỗ mà ân điển Chúa đụng tới cuộc đời.
Quản gia ân điển có nghĩa là làm sao? Nghĩa là ân điển được giao phó cho chúng ta. Giao phó trong cách nào? Ân điển
được giao phó, được phân chia, được thiết lập qua những người như là Phaolô. Qua bàn tay của những người phục vụ như là Phaolô. Ân điển của Chúa không có bay trên trời rồi đụng tới người khác. Ân điển Chúa đi tới cuộc đời người khác qua những người như Phaolô, qua Hội Thánh Chúa, qua sự phục vụ Chúa. Và đây là cái điểm tôi tưởng rằng mình cần biết rõ ràng để thấy được anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi. Ông viết điều đó. Ông nói là đây là điều mà anh em biết rồi, chứ không phải là không biết. Đây là chuyện dĩ nhiên rành rành trước mặt cho anh em.
Phaolô viết trong câu số 2. Vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Chữ vả ở đây là chữ dịch ra từ câu nếu và quả thật vậy, hay là chữ bởi vì thế. Nếu anh em có nghe và quả thật anh em đã nghe là Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, hay là bởi vì anh em đã nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi. Ở đây Phaolô xác minh rằng chức quản gia đã được giao phó cho ông. Quản gia ân điển của Đức Chúa Trời là trách nhiệm Đức Chúa Trời giao phó cho ông, cũng như giao phó cho tất cả những người thuộc về Chúa, phục vụ ân điển của Ngài.
Tức là anh em đã nghe và thấy chứng minh rằng Chúa đã giao trách nhiệm quản gia ân điển cho tôi. Rồi sao? Mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Nghĩa là đối với anh em, cái trách nhiệm quản gia của ân điển mà Chúa giao cho tôi đó, tôi đã làm công việc đó, đụng tới anh em và anh em biết điều đó. Tôi tưởng đây là sự hiểu biết rất là sâu nhiệm, đó là Chúa giao cho Phaolô những người mà ân điển phải tới với họ. Và ân điển tới với họ bởi vì ông làm chức vụ trung tín, ông đi cái con đường đúng mức và ông đã thực hiện điều Chúa muốn làm cho họ. Khi Phaolô viết điều này thì ông viết với một sự hiểu biết rất là sâu nhiệm ở trong đó. Chúng ta lúc nãy đọc trong Côlôse, chúng ta đọc tiếp câu số 25. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Tôi làm kẻ giúp việc. Ông nhận trách nhiệm đó. Rồi sao? Bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, Chúa giao điều này cho tôi làm sao? Đấng giao cho tôi phần truyền đạo Chúa cho anh em. Và tôi làm điều đó cách trọn vẹn. Tức là linh hồn của họ, chỗ đứng của họ trước mặt Chúa, sự nối kết, sự lớn lên của họ bây giờ nằm trong tay của Phaolô, nếu chúng ta có thể hiểu được. Dĩ nhiên nó không nằm trong tay của Phaolô trọn vẹn vì Chúa là đấng tể trị, Chúa làm mọi điều. Nhưng mà ở trong cái nhìn của con người, nếu Phaolô không tới Ê-phê-sô, nếu Phaolô không giảng đạo, nếu Phaolô không làm con đường của tôi tới Chúa thì họ vẫn ở ngoài đạo tin lành. Chúa sai người khác mình không biết được, Chúa có những chương trình cứu rỗi của Chúa, nhưng mà ở đây nói rằng công việc đó đến với họ bởi vì Phaolô đã làm chức phận cách trọn vẹn. Mà khi ông hiểu điều đó thì ông nói thêm chữ quản gia này đó, nó đặt nặng cho ông một cái gánh, một cái nợ lớn lắm. Anh chị em dở lại ở trong Corinto nhất đoạn 9. Ông dùng chữ quản gia này một lần nữa và nói về sự ràng buộc của tin lành. Đoạn 9 câu số 15 trở đi, Corinto nhất. Tôi đọc từ câu số 16. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình vì có lẽ
cầm buộc
tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ quản gia đó thì chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Ông nói như thế này là tôi là quản gia, tôi được giao trách nhiệm. Tôi không có cái quyền chọn lựa, tôi không có nói là tôi thích tôi làm, tôi không thích tôi không làm. Tôi hết lòng tôi làm thì điều đó và vui lòng, điều đó là xứng đáng. Nhưng mà giả sử như tôi không muốn thì sao? Thì chức vụ quản gia đó nó vẫn cầm buộc tôi và khốn khó cho tôi thay là khi tôi không hiểu điều đó và không sống trong điều đó. Khi mà chúng ta nói rằng tôi là quản gia ân điển Chúa, tôi sống trong chức vụ quản gia đó thì có một sức nặng hay là có một cái sự nặng nợ lớn của ân điển giao cho chúng ta. Đó là chúng ta đi cái con đường tôi tớ Chúa cho người khác, cho hội thánh Chúa, không trên sự chọn lựa hay trên sự tự nguyện của mình mà là sự sai phái của Đức Chúa Trời. Và khi tôi nhận lấy điều đó thì tôi đứng ở trong công việc lớn mà Chúa giao. Anh chị em nói nhưng mà Phaolô là đặc biệt, ông là sứ đồ mới gọi là quản gia. Xin dỡ ra ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Ở đây Phi-e-rơ nói là anh em mỗi người là quản gia. Anh em được giao phó chức vụ quản gia này và anh em phải nhận lấy chức vụ đó và sống đúng theo cái chức vụ đó. Câu số 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thức ơn của Đức Chúa Trời. Anh em là người được giao phó ân sủng Chúa. Anh em là quản gia của ân sủng Đức Chúa Trời. Và anh em phải làm cái chức phận quản gia đó để hội thánh Chúa được lớn lên, để đạo tin lành được giảng ra, để khi sự cuối cùng của muôn vật đã gần thì quyền cứu rỗi của Chúa vẫn có thể trôi qua hội thánh Ngài, cứu những người Ngài đã chọn và đem tới sự vinh hiển của Ngài. Anh em là quản gia, anh em không thể ngồi đó làm công việc riêng, anh em không thể sống cái cuộc đời riêng biệt của mình, anh em phải nhận biết mình là tôi tớ, mình được giao chức vụ và chức vụ này lớn, cao trọng và nó xoáy động cả cuộc đời mình. Cho nên điểm thứ hai ở phía dưới đoạn 1 thì tôi nói như thế này, quản gia ân điển là vinh dự cao nhất và trách nhiệm lớn nhất. Anh em, mỗi người hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung thành, trung tín giữ cái thư ơn của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Phaolô viết điều này thì ông nhắc trở lại, ông nói tôi đã được ban chức quản gia ân điển Chúa và chức đó cho anh em, cho anh em. Với chức vụ quản gia thì có một sự liên hệ, có một sự đáp ứng, mỗi người chúng ta là quản gia có cái chức phận đó. Nhưng mà có một phần nữa ông đang nói về một thái độ mà nó làm ngưng động công việc của Chúa ở trong hội thánh Chúa khi cái chữ quản gia này hay là trách nhiệm quản gia này không được hội thánh hiểu biết hay là không được hội thánh đứng chung trong sự thông công. Anh chị em dỡ ra ở trong Corinto nhất đoạn số 4. Tôi nhắc đến vấn đề này không phải là vì chúng ta đang gặp những khó khăn ở đây, nhưng mà nói chung là khi chức phận quản gia về tin lành Chúa, sự rao giảng tin lành thẩm quyền của lời Chúa được rao giảng ra, thẩm quyền của công việc Chúa được giao phó, thì hội thánh Chúa phải có một cái thái độ đúng ở trong công việc nhận lãnh này. Phaolô gặp một điều khó khăn ở trong hội thánh Corinto, đó là người ta coi thường chức phận của ông. Các môn đồ tín đồ ở trong hội thánh Corinto, chúng ta đã học một thời gian trước, khi mà Phaolô đi rồi thì cái lòng họ cũng chuyển lai lắm với Phaolô. Họ nghĩ ô, ông quá cứng cỏi, hay là ông giảng này giảng kia, rồi ông giảng dở, rồi đủ mọi chuyện hết. Cuối cùng thì họ trở thành hết sức là chỉ trích mọi điều và lòng họ không còn muốn nghe ông nữa. Thì trong Corinto 4 câu 1 câu 2 ông viết điều này: vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Anh em phải coi chúng tôi là kẻ quản trị, đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiểu một điểm là Chúa giao phó cái ân giảng dạy của Chúa, hay là lời của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa cho những người giảng dạy trong hội thánh, cho những người thầy, cho những người nâng đỡ lãnh đạo, thì ở trong đó cái thái độ của hội thánh và cái thái độ của cái sự liên đới nó phải có, thì ân sủng Chúa mới có thể làm việc trọn vẹn. Ông viết thêm sau đó thì ông nói hơi mỉa mai một chút, tôi nhảy vào câu số 8 sau đó: anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chân Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi chịu đói khát trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu đày rày đây mai đó. Ông nói về một điểm mà thái độ của hội thánh Corinto là cái chức phận quản gia không còn được quý trọng nữa ở trong hội thánh, và sự mầu nhiệm của lời Chúa được rao giảng không còn được quý trọng nữa. Cho nên hội thánh có một cái khó khăn rất lớn. Tôi muốn nhắc điều đó là bởi vì chúng ta vừa nói xong là mỗi chúng ta là quản gia của ân sủng Chúa. Chúa đặt để chúng ta ở trong cái chỗ hầu việc Chúa, và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta quý trọng tất cả những công việc mà Chúa giao.
Cái người mà chúng ta đang đề cập tới có lẽ là người dạy chúng ta trong lớp trường Chủ Nhật, hay là người hướng dẫn nhóm nhỏ, hay là người dạy con em chúng ta trong các ban thiếu niên, thiếu nhi, hay là mục sư quản nhiệm lo giảng dạy. Thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những người này là quản gia ân điển Chúa ban cho chúng ta.
Nhìn biết đây là chỗ mà Chúa dùng lời của Chúa, ân sủng Chúa đến với đời sống.
Chúng ta hầu việc Chúa trong hội thánh có những người Chúa đặt làm quản gia ở trên chúng ta. Và Chúa cũng đặt chúng ta làm quản gia trên những người khác trong hội thánh.
Anh dạy ở trong hội thánh có mục sư, có ban chấp hành, có những người lãnh đạo. Phải thấy chỗ Chúa đặt để ân sủng của Đức Chúa Trời qua những điều sắp đặt đó đến với hội thánh. Cho nên điều mà chúng ta thấy ở đằng sau, khi mà hội thánh Chúa mất đi sự quý trọng về lời Chúa, thì nó sẽ bày tỏ ra trong cái lòng bớt quý trọng với lại những người làm công việc của Chúa. Trong thời gian trước, cách đây mấy chục năm, thì chức vụ mục sư được kể là chức vụ quý trọng ở trong cộng đồng. Bây giờ chỉ được quý trọng hơn tí trên các luật sư mà thôi. Tại vì tất cả những sự khó khăn của chúng ta là những người làm chức vụ, làm gãy đổ, chứ không phải là không, mình chịu trách nhiệm điều đó. Nhưng mà có một thái độ đằng sau đó không có dính líu tới cái người, nhưng mà dính líu tới sứ điệp. Khi hội thánh Chúa không còn coi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là điều tối thượng trong đời sống, không còn nhìn biết đây là sự chủ động chính yếu của đời sống mình, khi lời Chúa được tuyên phán mà mình không có nói
Amen
ở trong tất cả mọi sự đáp ứng của mình, thì tất cả mọi điều khác trở thành tương đối. Cho nên chúng ta đo lường trong chức vụ quản gia hay là cái thái độ quản gia ân điển. Phaolô nhắc thêm, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Điều mà chúng ta phải làm khi chúng ta giao phó trách nhiệm những người đứng ở trong chỗ giảng dạy lời Chúa hay là dạy lời Chúa, hướng dẫn anh em từ trong mọi thành phần, điều đó là phải trung thành. Anh chị em được giao phó trách nhiệm của ân sủng Chúa cho
công việc Chúa dưới bất cứ hình thức nào.
Điều mà Chúa đòi hỏi anh chị em là phải trung thành. Bởi vì Chúa nói là sẽ có thời giờ mà chủ mình trở lại trong lúc mình không ngờ, một người quản gia nào đang làm cái công việc đó, lo mọi chuyện theo thứ tự mà đã được giao phó thì sẽ được thưởng.
Còn không thì phải đối diện với Đấng mà cuối cùng mình phải trình bày tất cả mọi sự.
Có lẽ chúng ta cũng quen thuộc về câu chuyện ở trong Matthew đoạn 25. Cuối cùng cuộc đời của chúng ta, những người quản gia sẽ đem tất cả những gì Chúa giao trong đời sống đến trình ra trước Chúa. Anh em là quản gia của ân điển Chúa. Cuộc đời của anh chị em cuối cùng sẽ nắm hết tất cả những gì Chúa ban cho. 1 ta lăng, 2 ta lăng, 10 ta lăng, cơ hội, tiền bạc, đời sống, sức khỏe, mọi điều. Anh chị em sẽ tất cả cầm trong tay và đến trước chủ của mình. Và chúng ta sẽ thấy ngày đó là ngày trọng đại, ngày vui mừng, ngày của ân sủng nổ bùng. Khi chúng ta có thể nói rằng, con là tôi tớ Chúa, con đã sống cuộc đời cho hội thánh Chúa, cho sứ mệnh Chúa, cho nước Chúa. Và bây giờ con dồn tất cả ngày tháng lại và đây con dâng lên cho chủ của con để có thể đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Anh chị em nhìn vào đời sống của chúng ta, nếu đó là thái độ của anh chị em, nếu đó là sự khuấy động lớn hơn hết của anh chị em,
thì tôi xin chúc mừng và xin cầu ơn phước Chúa càng thêm.
Để cho cái ngày đó anh chị em được sự toàn vẹn và nghe lời của Chúa, thấy được bàn tay đóng đinh của Chúa của chúng ta đặt trên đầu mình và nói là được lắm.
Hỡi quản gia trung tín, được lắm, tốt lắm.
Nhưng mà thực là một cái ngày hết sức là khó khăn cho chúng ta. Khi chúng ta gói ghém cuộc đời mình lại và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, điều gì Chúa ban, ân sủng mà Chúa ban, tất cả những lẽ đạo mầu nhiệm mà Chúa đã phán dạy, tất cả những cơ hội mà Chúa đã dành cho con gói lại. Bây giờ con chỉ ra cho Chúa. Thì Chúa nói sao? Đem nó ra khỏi ta. Đem nó ra khỏi ta. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi và ai nấy hãy coi chính mình là đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Phaolô ngừng lại và ông được xoáy động bởi vì cái lẽ đạo lớn này phải đến vào trong đời sống của chúng ta một cách thực sự chắc chắn rõ ràng, thì có lẽ tôi chỉ tóm tắt lại bằng những câu hỏi này. Chúng ta có thấy đây là một chức vụ rất lớn và rất quan trọng và rất cao quý hay không?
Chức vụ quản gia ân điển của Đức Chúa Trời.
Thứ hai, chúng ta có cảm nhận được cái nặng nợ của sự giao phó này.
Nặng nợ với Chúa là Đấng ban ân điển và nặng nợ với những người mình chịu trách nhiệm dưới ân điển Chúa.
Thứ ba, cái điều này nó xoáy động và chủ động đời sống của chúng ta ra sao? Có Chúa luôn luôn chủ động và có Chúa luôn luôn chủ trị trong đời sống của mình hay không? Thái độ của chúng ta đáp ứng với những người quản gia chung quanh đặt để Chúa ban cho mình cũng là thái độ mà mình nhận lấy chức vụ quản gia Chúa giao phó.
Và dấu vết bằng chứng của người quản gia trung tín trong sự khổ nạn vì Chúa và sự thương khó cho anh em có hằn vết rõ ràng trên lưng chúng ta hay không? Và cuối cùng,
như chúng ta biết, những gì chúng ta đi trong mắt thấy sẽ mất đi. Những gì chúng ta đi trong đức tin, nhìn xem những chuyện không thấy nhưng bởi đức tin mà sống sẽ còn lại đời đời. Chức vụ quản gia của ân điển là điều chúng ta rất khó và sẽ không thấy. Chỉ thấy được trong đức tin, chỉ thấy được trong lẽ đạo. Và tôi kêu gọi anh chị em trong giờ này, mỗi người chúng ta đứng vào trong đức tin, sống mạnh mẽ trong sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời. Để ngày cuối cùng chúng ta cũng được vinh hiển như Chúa sẽ phán với chúng ta, hãy bước vào trong sự khoái lạc của nước Chúa người.
Ngày xưa từ nơi xa xôi, bao người tình nguyện đến nước tôi. Nhờ nơi tiện nghi an vui, dâng mình hầu việc Chúa ban. Thank you.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.